Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Pre-Accident Investigations của Todd Conklin là một cuốn sách về an toàn tổ chức và quản trị rủi ro xuất bản lần đầu năm 2012. Thay vì tập trung điều tra sau khi tai nạn đã xảy ra, Conklin đề xuất một cách tiếp cận chủ động, tìm hiểu những điều kiện có thể tạo ra sự cố khi chúng the riết chưa gây hậu quả. Cuốn sách thuộc dòng thực hành an toàn lao động và Human Performance, nhưng được trình bày cho nhà quản lý, người phụ trách an toàn, giám sát viên và các chuyên gia vận hành không có nhiều thời gian. Mục đích chính là thay đổi cách tổ chức hiểu về thất bại. Theo lập luận của tác giả, người lao động không đơn giản là nguyên nhân gây lỗi. Hành động của họ thường kích hoạt những điểm yếu đã tồn tại trong thiết kế công việc, quy trình, thiết bị, môi trường và cơ chế quản lý. Qua công cụ điều tra tiền sự cố cùng các tình huống từ hàng hải và hàng không, sách hướng người đọc đến việc học hỏi từ công việc bình thường, các bất tiện nhỏ và biến động hàng ngày. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, thay thế câu hỏi ai gây ra lỗi bằng câu hỏi hệ thống đã tạo điều kiện gì. Điểm khác biệt nền tảng của Pre-Accident Investigation là sự phản biện cách quy trách nhiệm quen thuộc trong điều tra an toàn. Sau một sự cố, tổ chức thường muốn xác định một nguyên nhân rõ ràng, thường gắn với một quyết định sai, một thao tác sai hoặc một cá nhân không tuân thủ. Conklin cho rằng cách nhìn này quá đơn giản, vì nguyên nhân thường được dựng lại từ kết quả đã biết. Khi đã biết tai nạn xảy ra, mọi dấu hiệu trước đó dường như trở nên hiển nhiên, còn người thực hiện công việc dễ bị xem là đã hành động thiếu hợp lý. Nhưng vào thời điểm họ làm việc, họ phải xử lý thông tin không đầy đủ, áp lực tiến độ, những mục tiêu cạnh tranh và điều kiện thực tế luôn thay đổi. Vì thế, thay vì hỏi ai đã làm sai, sách khuyến khích hỏi điều gì trong hệ thống đã khiến lựa chọn đó trở nên có thể hiểu được. Câu hỏi này dẫn người điều tra đến thiết kế thiết bị, chất lượng thông tin, cách bố trí nguồn lực, quy trình, giám sát và các ràng buộc vận hành. Đây không phải là phủ nhận trách nhiệm cá nhân. Nó là cách mở rộng phân tích để tổ chức sửa những điều kiện có thể lặp lại, thay vì chỉ xử lý người có mặt ở điểm cuối của chuỗi thất bại. Cách tiếp cận này cũng giúp nhân viên ít phòng thủ hơn, từ đó chia sẻ dữ kiện thực tế tốt hơn. Thứ hai, điều tra tiền sự cố biến an toàn từ phản ứng sau tai nạn thành hoạt động dự báo. Công cụ điều tra tiền sự cố là hạt nhân thực hành của cuốn sách. Nó đảo chiều logic của điều tra truyền thống. Thay vì đợi một tai nạn, tổn thất hoặc vi phạm nghiêm trọng xuất hiện rồi mới truy vết, tổ chức chủ động xem xét một công việc có rủi ro và đặt câu hỏi về cách nó có thể thất bại trong điều kiện bình thường. Trọng tâm không phải là dự đoán chính xác một tai nạn cụ thể. Trọng tâm là nhận diện tổ hợp điều kiện như áp lực sản lượng, thay đổi nhân sự, giao tiếp mơ hồ, công cụ bất tiện, quy trình không phù hợp với hiện trường hoặc sự phụ thuộc vào các giải pháp tạm thời. Những điều kiện này có thể không gây sự cố ngay, nhưng chúng làm biên độ an toàn hẹp dần. Cách làm này đặc biệt hữu ích trong các tổ chức có ít tai nạn nghiêm trọng. Nếu chỉ dùng số liệu tai nạn để học, tổ chức có quá ít dữ liệu và mỗi bài học đều phải trả giá đắt. Điều tra tiền sự cố mở rộng nguồn học hỏi sang hoạt động thường ngày, nơi con người vẫn liên tục điều chỉnh để giữ công việc vận hành. Theo Conklin, cần quan sát và đối thoại với những người trực tiếp làm việc, vì họ hiểu rõ khoảng cách giữa quy trình trên giấy và thực tế. Kết quả mong muốn là các thay đổi phòng ngừa cụ thể được thực hiện trước khi các điểm yếu liên kết thành một biến cố lớn. Thứ ba, biến thiên trong công việc bình thường là nguồn dữ liệu, không phải dấu hiệu cần loại bỏ ngay. Conklin dùng tư duy Human Performance để giải thích rằng công việc thực tế hiếm khi diễn ra đúng từng bước như mô tả trong quy trình. Nhân viên thường phải điều chỉnh theo thiết bị, thời tiết, khối lượng công việc, tình trạng bàn giao, kinh nghiệm của đồng đội và các tình huống bất ngờ. Những điều chỉnh này không mặc nhiên là vi phạm hay biểu hiện của thái độ kém. Trong nhiều trường hợp, chính chúng giúp hệ thống tiếp tục vận hành khi kế hoạch ban đầu không còn phù hợp. Vì vậy, sách đề nghị tổ chức nghiên cứu sự biến thiên của công việc bình thường thay vì chỉ tìm cách triệt tiêu nó. Nếu một nhóm thường xuyên phải bỏ qua một bước, dùng công cụ thay thế, gọi điện xin xác nhận hoặc dựa vào kinh nghiệm để bù cho hướng dẫn thiếu rõ ràng, đó là thông tin quan trọng về điểm yếu của hệ thống. Một phản ứng thuần túy kỷ luật có thể khiến hành vi ấy biến mất khỏi báo cáo chứ không biến mất khỏi thực tế. Ngược lại, phân tích bối cảnh giúp phân biệt giữa sự thích nghi cần thiết và điều kiện đang tạo rủi ro không chấp nhận được. Các ví dụ về hàng không trong sách hỗ trợ lập luận rằng tai nạn thường không đến từ một hành động bất thường, tách biệt. Chúng có thể là sự kết hợp không mong đợi của nhiều biến thiên, vốn rất bình thường. Do đó, năng lực an toàn nằm ở việc hiểu cách công việc thật được hoàn thành, rồi thiết kế hỗ trợ phù hợp cho người thực hiện. Thứ tư, các bất tiện nhỏ, gần sự cố và điểm đau vận hành cần được xem như tín hiệu cảnh báo sớm. Một đóng góp có tính ứng dụng của cuốn sách là chuyển sự chú ý từ các chỉ số hậu quả sang những tín hiệu yếu xuất hiện trước sự cố. Trong môi trường làm việc, những lời phàn nàn lặp lại, thao tác rườm rà, thiết bị khó dùng, bước bàn giao hay bị chậm, hoặc tình huống gần xảy ra tai nạn thường bị coi là chuyện nhỏ. Cong lên xem, chúng là dữ liệu về các điểm đau của hệ thống. Một bất tiện đơn lẻ chưa chắc dẫn đến tai nạn, nhưng khi nó buộc người lao động liên tục tạo giải pháp tạm thời, nguy cơ có thể tăng lên mà báo cáo chính thức không phản ánh. Giá trị của gần sự cố cũng nằm ở chỗ nó cho phép tổ chức học mà chưa phải gánh chịu hậu quả nặng nề. Tuy nhiên, việc thu thập tín hiệu chỉ hữu ích khi người báo cáo tin rằng họ sẽ được lắng nghe, không bị tự động quy lỗi và thấy phản hồi tạo ra cải thiện thực tế. Nhà quản lý vì thế cần hiện diện tại nơi làm việc, hỏi về những phần khó nhất của nhiệm vụ và tìm các áp lực khác nhau giữa từng vai trò. Sách không xem mọi bất tiện là vấn đề an toàn nghiêm trọng. Lập luận thực tế hơn là các tín hiệu nhỏ cần được đặt trong bối cảnh vận hành để nhận ra mẫu hình lặp lại. Nhờ vậy, nguồn lực cải tiến được hướng đến những nơi mà sự khó chịu thường ngày đang che giấu sự mong manh của hệ thống. Cuối cùng, cải tiến từng bước và học hỏi sau thất bại tạo nền tảng cho an toàn bền vững. Pre-accident investigation không trình bày an toàn như một chương trình có thể hoàn tất bằng một đợt chấn chỉnh lớn. Hướng đi của sách là cải tiến dần dần dựa trên việc phát hiện sớm, thảo luận cởi mở và điều chỉnh những điều kiện cụ thể trong công việc. Cách tiếp cận này phù hợp với thực tế vì các hệ thống phức tạp không đứng yên. Một thay đổi về mục tiêu sản xuất, nhà thầu, công nghệ, lịch làm việc hay nhân sự có thể tạo ra các rủi ro mới, kể cả khi quy trình cũ từng hiệu quả. Do đó, tổ chức cần xây dựng khả năng học liên tục thay vì tin rằng một bộ quy tắc hoàn chỉnh sẽ kiểm soát được mọi tình huống. Các tình huống về Titanic và tai nạn hàng không được dùng để thách thức nhận thức hồi tưởng về thất bại. Khi nhìn từ sau sự kiện, người ta dễ chọn ra một dấu hiệu rồi kết luận rằng tai nạn đáng lẽ phải được ngăn chặn. Sách nhấn mạnh việc phải hiểu nhiều điều kiện tương tác và cách các quyết định có vẻ hợp lý tại thời điểm đó có thể dẫn đến kết cục xấu. Với lãnh đạo, hàm ý quan trọng là tạo điều kiện cho đối thoại giữa các bộ phận, chia sẻ kinh nghiệm thực địa và sửa các rào cản nhỏ trước khi chúng tích tụ. Nhờ đó, an toàn không chỉ là kiểm tra việc tuân thủ mà trở thành năng lực thích ứng và học hỏi của toàn tổ chức. Kết luận, pre-accident investigations phù hợp nhất với quản lý vận hành, chuyên gia an toàn, giám sát hiện trường. Người điều tra sự cố và lãnh đạo đang xây dựng hoặc làm mới chương trình an toàn. Cuốn sách cũng hữu ích cho những ai làm việc trong môi trường có hậu quả cao như công nghiệp, năng lượng, xây dựng, vận tải hoặc y tế, nơi một quyết định ở tuyến đầu luôn chịu ảnh hưởng của nhiều điều kiện tổ chức. Lợi ích thực tế của sách nằm ở việc cung cấp một hướng nhìn và một công cụ để tìm rủi ro trước khi có thiệt hại. Người đọc được khuyến khích quan sát công việc thật, lắng nghe những vướng mắc nhỏ, xem xét các điều kiện tạo áp lực, rồi thực hiện cải tiến vừa sức, nhưng có mục tiêu rõ ràng. Về mặt tư duy, sách giúp tránh hai phản ứng phổ biến sau sự cố là vội vàng tìm người để trách và vội vàng bổ sung quy định mà chưa hiểu vấn đề. Điểm nổi bật của Conklin so với nhiều sách an toàn truyền thống là ông không đặt tuân thủ và kỷ luật ở trung tâm lời giải. Thay vào đó, ông đặt con người trong bối cảnh hệ thống mà họ phải vận hành mỗi ngày. Sách không hứa hẹn loại bỏ hoàn toàn rủi ro, cũng không biến an toàn thành công thức đơn giản. Giá trị riêng của nó là cách diễn giải human performance dễ tiếp cận, gắn với điều tra tiền sự cố và học hỏi từ sự biến thiên bình thường. Vì vậy, đây là một tài liệu thực hành có ích cho tổ chức muốn chuyển từ phản ứng sau tai nạn sang chủ động hiểu và củng cố năng lực an toàn. Nếu bạn muốn ủng hộ Todd Conklin, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!